Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Bản chất thần linh, như lời Kinh Thánh xác quyết, Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh của Ngài, đã ban cho con người phúc lộc và vinh quang. Nhưng thương thay, qua dòng lịch sử, con người khước từ Thiên Chúa, đã muốn quên đi nguồn gốc thần linh của mình, đã cố tình chối bỏ những gì linh thánh. Đó chính là cội nguồn làm cho tâm hồn nhân loại bất ổn. Tại sao thế giới xáo trộn? Tại sao xã tắc ngả nghiêng? Tại sao đời sống con người cứ mãi nổi trôi đong đưa bất hạnh? Tất cả đều khơi nguồn trong sự đánh mất thần linh của con người. Thượng Đế đã chết rồi, tất cả chúng ta đã giết Ngài. Nature đã thay mặt cho nhân loại tuyên bố cái chết của Thiên Chúa. Qua cuộc sống không niềm tin, qua cuộc sống hiện sinh vô thần, con người đã muốn lên ngôi Thượng Đế. Sự thác loạn của thế giới, sự khổ đau chất ngất của con người khởi nguyên từ đây. Từ sự chối bỏ nguồn gốc của mình và sự đánh mất thần linh được khởi đầu bằng hiện tượng phàm tục hóa. Phàm tục hóa có nhiều phương diện. Người có đạo phàm tục hóa nơi thờ phượng, phàm tục hóa thánh đường, phàm tục hóa Chúa Nhật, phàm tục hóa những bí tích, và sau cùng con người tục hóa chính bản thân, phàm tục hóa cuộc đời. Cuối cùng chỉ còn lại tất cả là trần tục, tất cả là vật chất. Quý thính giả thân mến, tất cả những nhận xét trên sẽ được cha Nguyễn Quốc Hải khai triển trong cuốn băng thuyết giảng thứ tư này qua đề tài Những kẻ đánh mất thần linh.
Hôm nay tôi cảm thấy vui mừng đến đây. Tôi chờ trực suốt cả tiếng đến đây để nhìn thấy mặt quý vị, để cảm thông với các bà mẹ, nhất là các bà mẹ Công giáo, những bà mẹ có những đứa con, những thanh niên, những gia đình trẻ. Bởi vì bài suy niệm hôm nay, tôi đem hết tâm tình để dành cho chúng ta, vấn đề của chúng ta. Bài suy niệm hôm nay đặc biệt gửi đến các bạn trẻ, những gia đình trẻ, nhất là những người đang thành công, đang cảm thấy sự hoan lạc trong cuộc sống hôm nay và cảm thấy bắt đầu mất đi những phiêu cảm của tinh thần. những người trẻ mà cảm thấy rằng hôm nay có thể nhìn ngước mắt lên nhìn trời, hãnh diện với cuộc đời, với tài ba của mình, bằng cấp của mình, năng khiếu của mình đã mua được một cuộc sống hạnh phúc dưới gian trần, và cảm thấy bắt đầu xa dần với những nhu cầu tôn giáo, và cảm thấy nhu cầu tôn giáo là một cái gì họ không cần nữa. Bài suy niệm hôm nay đặc biệt dành cho những bạn trẻ, những gia đình trẻ đó. Bài suy niệm hôm nay cũng dành riêng cho những tâm hồn mà niềm tin đang tắt lịm, mà niềm lòng yêu mến Chúa đang nguội lạnh. Những tâm hồn mà hôm nay không còn tha thiết, không còn lắng nghe được tiếng gọi Thiên Chúa, không còn tha thiết đến những vấn đề siêu nhiên, linh thiêng. Bài suy niệm hôm nay dành riêng cho những tâm hồn đó, đặc biệt cho các ông, các bà sau 20 năm lập nghiệp tại thành phố này, tại nơi nhiều phương tiện này. Cái land of opportunity là cái đất của những cơ hội, và các con, các cháu của ông bà đã chốt lấy cơ hội đó và đã trở nên những người thành tựu trong xã hội này. Cái giấc mơ của ông bà ngày nào đó, 20 năm về trước, đưa con cái đến đây, và chỉ một niềm tin ấy thôi, với cái niềm thề nguyện của ngày bỏ nước ra đi, rằng lạy Chúa, con đem gia đình con ra đi, như Mai Sen, như Abraham ra đi để thờ phượng Chúa. Nhưng chiều nay, trong tuần thánh này đặc biệt, và những là những ngày Chủ nhật, ông bà đến đây, những các cô, các cậu, nhất là những cô cậu đã thành công, đang và sẽ bỏ dần xa cha mẹ. Ơn Thánh Chúa tuôn tràn xuống trong khu vực thánh đường này, trong tòa dạy tội, lời kính chan chứa niềm yêu thương, lời giảng dạt dào tình yêu mến Chúa cho ai, như hôm nay không còn cho con, cho cái của ông bà nữa, bởi vì con cái ông bà không cần thấy, nghe, cảm đến những thứ đó nữa. Tôi biết có nhiều ông bà đang khóc mỗi đêm về nhà thờ, về thấy gia đình người ta vui vẻ đùm bọc lấy nhau, nhất là những gia đình HO, những gia đình mới sang đây còn nghèo, nước da còn đen, chưa có xe đẹp, vợ chồng con cái đang xum xuê với nhau bên bàn thánh trong gia đình. Nhưng hôm nay ông bà thành công, có những đứa con thành công trên nước Mỹ, nhưng hôm nay tình nghĩa gia đình, tình tự niềm tin không còn nữa. Hôm nay lời suy niệm này xin dành tặng riêng các bà mẹ đó, và tôi xin ngậm ngùi cúi xuống để cảm thông, cảm thương và phiêu cảm với những giọt nước mắt đầy tin yêu đó của những bà mẹ, bà thánh nữ Monica đã khóc lóc cho những đứa con Augustine đang còn bay nhảy trên vùng trời của vật chất, của thành công, của xác thịt. Đề tài hôm nay, kính thưa ông bà, anh chị, các bạn trẻ, các bạn sinh viên, thanh thiếu niên, đề tài hôm nay là câu chuyện của chúng ta. Bởi vì tôi đang muốn nói với các bạn, nhất là các bạn đang lớn lên giữa xã hội đầy vật chất này, đề tài hôm nay gọi là những người đánh mất thần linh. Những người đánh mất thần linh, những kẻ đánh mất thần linh là tên gọi một truy tư thần học. Nói một cách nôm na ra, cái đề tài hôm nay chúng ta muốn nói đến cái hiện tượng trầm trọng của Kitô giáo hôm nay, của thế giới hôm nay, nhất là thế giới Tây Phương. Hiện tượng đánh mất niềm tin, hiện tượng nguội dần niềm tin. Hiện tượng mất niềm tin là một hiện tượng trầm trọng. Đó là con bệnh của thời đại, con bệnh của những người con cái Chúa, con bệnh của những người Công giáo Việt Nam sau 20 năm ở đất Hoa Kỳ này. Và hôm nay tôi cũng muốn dùng lời suy niệm này để các gia đình Công giáo đặt lại một lần nữa, đặt lại một lần thật chỉnh đốn thái độ sống đạo của mình sau 20 năm lập nghiệp tại Hoa Kỳ này. Chúng ta đã được những gì, đã mất những gì, còn lại những gì? căn bệnh của xã hội hôm nay là của xã hội yếu kém niềm tin. Yếu kém niềm tin đây không hẳn là xảy ra những người thiếu cơm, thiếu áo, thiếu phương tiện, vật chất. Những người nghèo khổ, những gia đình nông dân, những gia đình bà con của chúng ta ở tại quê hương Việt Nam đói khổ. Nhưng hiện tượng mất niềm tin đây là hiện tượng dành cho những người đã có một đời sống đầy tràn ơn sủng của Thiên Chúa. 20 năm nhìn lại cuộc đời, ta thấy 20 năm tràn chứa hồng ân Thiên Chúa. Mở trang sử gia đình của chúng ta, bất cứ gia đình nào, bất cứ cá nhân nào, bất cứ người công giáo nào nghe tôi chiều hôm nay trong giáo đường này, cũng như qua làn sóng âm thanh, qua tiếng vọng tình thương, tất cả chúng ta những người không phải công giáo, không phải người có đạo, mà tất cả mọi người Việt Nam nào đến nước Mỹ này sau 20 năm, mở cuốn sổ gia đình ra mà coi giàu lương hay giáo, giàu đạo đức hay khô khan, chúng ta đều cảm thấy được rõ ràng vết tay của Thiên Chúa, bàn tay Thiên Chúa đóng ấn rõ ràng ân phúc của Ngài trên lịch sử đời của chúng ta, cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta trong suốt 20 năm qua. Người ta kể lại trên một chuyến tàu vượt biên từ Việt Nam qua Singapore. Cái chuyến tàu đó vô phước gặp những ngày mưa bão, ra khỏi Việt Nam được 3 giờ là mưa bão, mưa suốt và người ta say sóng, người ta thiếu nước, người ta thiếu tất cả mọi sự, chỉ có trời và nước. Nước bốn bên, nước bên dưới, nước trơn đổ xuống. Và trong cái chiếc tàu đó có một người nhạc sĩ Việt Nam, đó là nhạc sĩ Văn Phụng. Trong lúc người ta kêu cầu Chúa Mẹ, ông ta nhớ đến tên Ave Maria và cái bài Ave Maria của nhạc sĩ lừng danh Superb. Và ông ta đã viết một bài dài của đời nghệ sĩ người không có niềm tin, viết riêng Đức Mẹ một bài ca Ave Maria trong lúc mà bốn bên là nước, bao phủ bởi nước, chỉ có một niềm tin vào tên Mẹ Maria. Và nhạc sĩ Văn Phụng đã sống sót trong cuộc vượt biên đó, và có lẽ lần đầu tiên một nhạc sĩ ngoại giáo đã để lại cho giáo hội Việt Nam một bài ca Ave Maria tràn chứa niềm tin. Niềm tin của những ngày sóng gió, niềm tin của những ngày thiếu thốn, niềm tin của những ngày đói khát, niềm tin của những ngày chiến tranh máu đổ, đó là niềm tin mà con người cảm thấy mình bất lực trước cuộc đời. Họ cần đến bàn tay của Thiên Chúa. Nhưng đến một lúc nào đó, con người từ hai bàn tay mình tạo dựng cuộc đời, dùng trí óc mình để chiếm đoạt được những gì mình mong muốn. Và bây giờ có nhiều gia đình trẻ Việt Nam không còn nhớ đến Chúa nữa. Bây giờ có nhiều gia đình trẻ Việt Nam đã thấy rằng tài năng, sức lực, tài khéo, giỏi giang ở đất nước này có thể mang lại hạnh phúc, bảo đảm hạnh phúc, an ninh cho họ. Nhưng họ quên một điều: tài tình, bằng cấp, khả năng, mưu trí chưa đem lại hạnh phúc cho con người. Còn một điều nữa mà người không có niềm tin thì gọi là good luck, sự may mắn, mà người công giáo chúng ta gọi đó là ơn của Thiên Chúa. Ai nghĩ rằng bàn tay của mình, trí khôn của mình, tài trí của mình, mưu mẹo của mình có thể đem lại cho mình hạnh phúc trong đời, thì người đó nên nghe lại mấy câu thơ này của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Cho hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào có tài đó. Nhưng mà chữ tài liền với chữ tài một vần, vì đã mang lấy nghiệp vào thân. Đã có một lần chúng ta may mắn, và sẽ có rất nhiều lần chúng ta không may mắn. Vậy thì những ai vỗ ngực cho rằng chúng ta không cần đến tôn giáo, không cần đến Chúa, không cần đến nhu cầu thiêng liêng, thì người đó đã lầm. Và nếu tôi có hỏi, được phép đặt câu hỏi hôm nay cho cho tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ. Câu hỏi đó sẽ như thế này: con người của chúng ta với tư cách là người có thể sống hạnh phúc, an vui, bằng yên được không cần đến tôn giáo, niềm tin, có thể có được hạnh phúc trong cuộc đời mà không cần Thiên Chúa không? Có thể có một cuộc đời sống an nhàn, êm trôi, đẹp đẽ, hòa thuận mà không cần đến bàn tay của Thiên Chúa và ân tình của Ngài không? Câu trả lời thưa không. Vì tôn giáo là một nhu cầu tối thượng của con người. Con người vốn bản chất thần linh, con người có nguồn gốc thần linh, con người đến từ bàn tay của thần linh. Con người được sinh ra do thần linh, mặc dầu chúng ta mang xác thịt phàm hèn, con người trần tục, tội lỗi, nhưng chúng ta có vết tích thần linh in bóng, in dấu trên linh hồn của chúng ta. Thưa ông bà, anh chị, mở trang Kinh Thánh Cựu Ước đầu tiên sáng thế ký, sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng trời cao, đất rộng, sau khi Thiên Chúa đã tạo nên mọi sự cần thiết, một vũ trụ bao la đẹp đẽ, thì Thiên Chúa, thần linh Thiên Chúa đã phán rằng: này, ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh của ta. Và Thiên Chúa đã tạo dựng con người, Ngài đã vắt con người, nắn con người, thổi hơi cho con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Từ đó con người mang ấn tích thần linh. Nhưng than ôi, suốt một lịch sử dài, những than ôi trên dòng lịch sử của con người, của nhân loại, dòng lịch sử của nhân loại được tóm tắt bằng một chữ này: con người càng sống thì càng muốn chạy trốn thần linh, muốn quên đi cái vết tích thần linh của mình. Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước là một tấm thảm kịch siêu hình, trong đó Thiên Chúa cố gắng để với níu con người, để dạy cho con người rằng: con ơi, bản chất của con là thần linh. Chính ta làm ra con, ta tạo ra con, trong con có hơi thở thần linh của ta, con không thể quên đi dấu vết thần linh đó. Thiên Chúa đã thất bại, nhiều lần đã thất bại, nhưng Thiên Chúa không bao giờ buông trôi cho con người trong cái giấc mộng đi trốn chạy thần linh. Suốt một dòng lịch sử, kính thưa ông bà, anh chị, chúng ta đọc lịch sử của các tôn giáo, trong tất cả mọi tôn giáo thì chúng ta khó thấy một hiện tượng lạ lùng này. Từ những tôn giáo đơn sơ cho đến tôn giáo lớn của thế giới, là đạo Lão, đạo Khổng, đạo Phật, đạo Muslim và các thứ đạo trên thế giới, những vị sáng lập là những vị thánh hiền mà sự quan phòng của Thiên Chúa đã sai đến thế gian trước con Đức Chúa Trời để dạy cho con người cuộc đời không phải là trần tục, dạy cho con người làm lành, lãnh giữ. Bởi vì khi Thiên Chúa dựng nên con người, ban cho bản tính con người với tư cách là người, thì Thiên Chúa ghi khắc những huấn lệnh thiêng liêng trong tâm hồn của họ. Cho nên tất cả mọi tôn giáo đều tìm được, khi suy tư về con người, học hỏi về con người, thì tất cả mọi tôn giáo đều tìm thấy cái vết tích lạ lùng là huấn lệnh phổ quát của Thiên Chúa. Như huấn lệnh: Thou shall not kill, con không được giết người. Honor your parents, hãy thảo kính cha mẹ. Do good, hãy làm lành. Avoid evil, tránh điều dữ. Mọi tôn giáo đều tìm được cái vết tích tốt đẹp đó. Và thưa các bạn, không cùng chung một niềm tin công giáo với chúng tôi, các bạn cũng đã trên con đường hành trình như chúng tôi. Nghĩa là chúng ta đã tìm thấy vết tích của Thiên Chúa, vết tích thần linh trong tôn giáo của các bạn cũng như trong tôn giáo của chúng tôi. Những huấn lệnh về luân lý tuyệt vời trong Khổng giáo đã phảng phất chiếu tỏa rõ ràng hơn trong Kitô giáo. Và một học giả người Trung Hoa, sau bao nhiêu năm miệt mài nghiên cứu về đạo Lão, đạo Khổng, đạo Phật, thì ông ta đã tuyên bố cuối đời rằng: các tôn giáo lớn trên thế giới, các tôn giáo lớn ở Trung Hoa, các nền triết học lớn Trung Hoa đã đem tôi đến cửa nhà thờ Đức Chúa Trời. Nơi đó tôi nhận ra Đức Giêsu Kitô là cao điểm của mặc khải của Thiên Chúa cho loài người. Lịch sử là một phát triển, trong đó con người muốn trỗi dậy thần linh. Các bạn sinh viên, thanh niên, các bạn giáo sư, những quý vị ngồi trong nhà thờ này, cũng có nhiều bạn trùng sinh xuất, những bạn đã học tiếp, những bạn đã mang áo ròng, các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng suốt gần 3 thập niên, 40, 50, 60, 3 thập niên đó, thế giới của trời Âu ồn ào náo nhiệt đòi quyền cho con người. Sau hai cuộc thế chiến ghê tởm, người ta đã hy sinh con người, giết bỏ con người và làm hại con người. Triết học hiện sinh để nhân danh cho giá trị con người, đòi lại quyền làm người cho con người. Nhưng than ôi, triết học hiện sinh vô thần mà Jean-Paul Sartre gọi là ông tổ sư đã đi đến tận cùng và đòi hỏi cho con người được tự do tuyệt đối, nghĩa là phải, ông không dám dùng chữ giết Thượng Đế. Ông nói câu này: bao lâu còn Đức Chúa Trời, còn Thượng Đế nằm đó thì con người chưa được tự do. Vậy thì muốn được tự do hoàn toàn, triết lý phải giết Thượng Đế. Và tiếp theo đó một con người điên cuồng, một madman tên là Nietzsche. Nietzsche đã tuyên bố với thế giới Âu Châu và thế giới vật chất rằng Thượng Đế chết rồi. Dear Emor, God is dead. Lúc đó tôi bắt đầu học triết, tôi lên án cái ông này. Tại sao ông lại điên cuồng nói lời đó? Nhưng mà đọc tiếp những sách tiếp đó thì Nietzsche đã nói giải thích thêm: Thượng Đế đã chết rồi, và chúng ta là những kẻ sống hôm nay có trách nhiệm vì chúng ta đã giết Ngài. Thế giới Âu Châu với cuộc sống bê bối của họ, từ Công giáo đến các đạo Tin Lành, từ tu sĩ đến giáo sĩ và giáo dân, cuộc sống không phù hợp với phúc âm của Chúa. Chúng ta đã giết Thiên Chúa bằng cuộc sống vô đạo nghĩa, bằng cuộc sống vô luân thường, bằng cuộc sống không còn là đạo nữa. Té ra triết lý muốn giết Thượng Đế. Tôi không muốn đi vào triết lý hôm nay. Tôi chỉ muốn mượn câu chuyện đó để đưa vào câu chuyện mà chúng ta đã khám phá ra, không phải triết lý giết Chúa, nhưng mà người ta giết Chúa, giết Thượng Đế, loại trừ Thượng Đế. Và những người loại trừ Thượng Đế đó, đứng đầu là các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người gọi là đạo hữu. Họ là những người giết Thiên Chúa đầu tiên, trước khi những người lương cầm những con gươm lên giết Thượng Đế thì những người có đạo giết Thượng Đế trước. Trung thành với tinh thần của mùa tĩnh tâm và trung thành với đề tài cuộc hành trình vào Jerusalem là cuộc hành trình định mệnh. Mấy ngày hôm nay chúng ta theo Chúa mà chưa vào Jerusalem, mới vào hôm qua thôi. Hôm qua ta vào đến Jerusalem mà Chúa Giêsu không dừng lại ở trong thành phố, Chúa đi qua Jerusalem và Chúa để cho vinh quang của người đời, những lời hoan hô, những lời chúc tụng Ngài qua đi, sic transis gloria mundi. Vì Chúa biết những bàn tay hoan hô nồng nhiệt cũng là những cánh tay giơ lên đá đảo giết Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên Chúa đi qua và Chúa đã khóc, Chúa đã đổ những giọt nước mắt trên quê hương của Ngài là Jerusalem. Vì Jerusalem mù quáng, vì Jerusalem tự phụ với cái nền văn minh cơ khí vật chất của họ, vì những đền đài cao cả, vì những kiến trúc tuyệt vời, Jerusalem hãnh diện về những sản phẩm vật chất mà quên đi nghe tiếng gọi của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu mở đầu bằng hai câu: hỡi Jerusalem, Jerusalem hỡi người giết các tiên tri và những người được Thiên Chúa sai đến, người mù quáng không nhận biết thời giờ của hồng ân Thiên Chúa. Và Chúa báo tin, báo cho Jerusalem một tin buồn Jerusalem sẽ bị tàn phá. 70 năm sau khi Chúa lên trời, Jerusalem bị tàn phá do tướng Titus đem 1 triệu quân La Mã đến. Sự tàn phá thành phố Jerusalem chỉ là một sự tập dượt cho một sự tàn phá ghê gớm, độc nhất, vô nhị. Đó là sự tàn phá của thế giới, mà chúng ta gọi là ngày tàn của thế giới. Tất cả phúc âm của các 3 thánh sử, nhất là Matthew, Marco và Luca nói rõ ràng về ngày đó. Và để cho các môn đệ tin rằng Chúa không dọa nạt, thì Chúa nói trời đất này sẽ qua đi nhưng lời của ta không qua. Nghĩa là thế giới phải đối diện với một ngày tận diệt, mà ngày đó sẽ là ngày Thiên Chúa dùng uy quyền của Ngài để xét xử thế gian. Cho đến ngày đó, chúng ta đang sống trên một cái quá trình gọi là crescendo of evil, là cái quá trình xuống dốc của luân lý đạo đức. Thế giới ngày nay đang xuống dốc về niềm tin. Đạo Công giáo đang xuống dốc về niềm tin. Sau Công đồng Vatican thứ hai, ta tưởng rằng ta build up một giáo hội tốt đẹp. Vatican qua đi gần 30 năm rồi, tinh thần giáo hội xuống dốc, ơn gọi càng ngày càng thiếu vắng, linh mục càng ngày cổi áo ra đi, tu sĩ càng cổi áo ra đi, nhà dòng đóng cửa, nhà thờ đóng cửa. Tôi không nói láo, địa phận Chicago, địa phận Detroit, các địa phận lớn bây giờ bắt đầu đóng cửa các nhà thờ vì thiếu vắng linh mục. Ở Dallas, một tụng viện xây được cho 150 thầy, bây giờ còn được 30 thầy. Mùa hè vừa rồi các đức cha lấy lại các thầy vì xảy ra một chuyện động trời. Phó giám đốc tụng viện bỏ ra đi lập gia đình, mà lập gia đình với một gay. Không thể hiểu nổi, một ông linh mục phó giám đốc tụng viện bỏ ra, thôi lấy một bà nào cũng được đi, thôi cũng chào sư phụ, cho sư phụ đi đi. Nhưng mà sư phụ để ra lấy một thằng gay. Cho nên hôm qua tôi nói về cái vụ mà San Francisco cử hành hôn lễ cho 20 cặp, something unholy, something unnatural với cái văn minh Huê Kỳ này. Chúng ta còn nhớ không? Thưa quý vị, đọc Kinh Thánh còn nhớ không? Còn nhớ không? Đời ông Noe, Chúa làm cho lụt, mưa lụt, 40 đêm ngày lụt cả thế giới. Chúa đã tận diệt một loài người tội lỗi, đã có một lần trong lịch sử. Đã có một lần Sodoma là một thành phố lớn, đi mấy ngày không hết. Mà Sodoma có một cái tội, tội loạn, tội như bây giờ đó, là con trai lấy con trai, con gái lấy con gái. Một thành phố tội lỗi mà Thiên Chúa mửa một sự gì ghê tởm, không tự nhiên. Và Thiên Chúa đã sai lừa đốt sạch thành Sodoma, ngoại trừ gia đình ông Lót. Ông Lót thoát khỏi vì nghe lời Thiên Chúa. Bà Lót tiếc của quay lại biến thành tượng đá. Các bà tiếc tiền ra đi lấy tiền trước hết, cho nên thì quay lại biến thành đá. Rồi tháp Ba Ben, con cái loài người họp lại muốn làm một nhà chọc trời cao nhất để rồi lên bằng trời, lên thử thách với Thiên Chúa. Singapore của chúng ta, Á Đông bây giờ đang xây cái nhà chọc, hai cái lầu chọc trời cao nhất thế giới. Ngày hôm nay nhân loại đang build up những cái gì tột đỉnh cao để bằng trời, để thay Chúa. Bây giờ người ta không muốn để cho cha mẹ tạo nên baby nữa, không muốn để người phụ nữ mang thai nữa. Người ta muốn được ông bác sĩ ngồi trong phòng thí nghiệm để tạo nên, thay Chúa tạo nên những người baby. Ôi một nhân loại sẽ tội tình biết mấy khi nhân loại thiếu vắng thần linh, khi nhân loại thiếu vắng Thiên Chúa. Hôm nay để hiểu rõ cái vấn đề con người có khuynh hướng chạy Thiên Chúa và đánh mất thần linh, thì tôi xin mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa, chúng ta hãy dừng lại với Chúa Giêsu sau khi Ngài vào thành thánh Jerusalem. Rồi ngày sau đó Chúa lên Jerusalem, Chúa vào đền thờ Jerusalem lần đầu tiên. Theo sử gia Josephus, Jerusalem, thánh đường Jerusalem được xây 20 năm BC, tức là trước khi Chúa cứu thế giáng trần, do ông vua gọi là Herod đại đế xây. Và khi Chúa ra đời, tức là 30, khi Chúa giảng đạo là 33 năm. 33 năm cộng với 20 năm trước đó, tức là 55 năm, 53 năm, nhà thờ được hoàn thành. Một thánh đường nguy nga rực rỡ, có kiến trúc để từ đời vua David và người Do Thái hãnh diện. Đó là cái nhà thờ đẹp nhất, lộng lẫy nhất, đắt tiền nhất, tối tân nhất trên thế giới. Cho đến bây giờ, sau khi tàn phá rồi, dân Chúa cũng chưa cách tìm lại để xây nổi một cái nhà thờ như ngày xưa nữa. Nhà thờ Jerusalem rộng lớn, ở giữa là một cung thánh gọi là Sanctum. Và Sanctum, cung thánh nó được nối kết bằng nhiều khu vực area khác nhau. Có khu vực dành riêng cho người ngoài, có khu vực dành riêng cho đàn bà, có khu vực dành riêng cho dân chúng là những người có đạo. Và cuối cùng trong nội cung thì có cái nơi gọi là Holy of Holy, là cái nơi cực thánh, thánh điện cực thánh, được che kín bằng một chiếc màn, một chiếc màn dày. Trên đó có những tua vàng, có những dây vàng chằng chịt lại. Và mỗi năm thầy cả thượng phẩm được bảo vào đó một lần mà thôi. Sau khi đã ăn năn đánh tội, sau khi đã vấy cho loài vật, tưới máu loài vật lên mình và lên dân chúng, thì vị thượng tế được vào đó một lần ngắn ngủi để cầu nguyện cho dân Chúa, để ăn năn thống hối tội mình và tội của nhân dân và xin ơn Thiên Chúa một năm một lần. Lần đầu tiên Chúa Giê-xu với tính cách là tiên tri bước vào thành thánh Jerusalem thì ôi, đây là một cảnh tượng ghê rợn. Bên cạnh cung thánh là khu vực dành riêng cho dân ngoại. Thì khi Chúa đến, thời giờ Chúa đến rao giảng đó, cái khu vực dành riêng cho dân ngoại để biến thành cái nơi để giữ trâu, không phải là trâu bò, chiên, lừa và các thứ loài vật dành cho việc tế tự trong đền thờ. Bởi vì hàng năm, hàng tuần, hàng tháng, người Do Thái vào đền thờ, người nghèo thì dâng lễ bằng đôi chim câu, còn những người trung lưu thì dâng lễ bằng những cặp dê, cặp chiên. Còn những người mà giàu có thì dâng những con vật lớn. Thầy cả và các đoàn tùy tùng sẽ xẻ những con vật đó lên, đổ máu lên bàn thờ, đốt lễ vật lên theo tục truyền. Khi Chúa đến thì cái khu dành cho dân ngoại chứa đầy toàn chiên, lừa, bò, ngựa và các thứ loài vật. Đó là cái khúc mà cái này là một cái sự vi phạm trắng trợn luật lệ đền thờ, mà lại được phép do ông Caipha là con người, ông Anna là con người bố vợ của Caipha, được phép buôn bán loài vật ở trong nhà thờ. Chưa nói đến bên kia là bồ câu, bên kia là các cái loài vật nhỏ, chưa nói đến những cái dãy hàng người ta đổi tiền, chưa nói đến những cái dãy hàng người ta buôn đồ lậu, thuốc lậu và các thứ lậu. Chúa Giê-xu nhìn thấy cảnh đền thờ và ngài ghê rợn. Một vị tiên Thiên Chúa, một con Đức Chúa Trời mà lần đầu tiên ngài nóng giận, ngài lấy dây thắt lưng biến thành roi, đuổi trâu bò, đuổi đoàn vật ra khỏi đền thờ, đổ nhào bàn của những người buôn bán. Và Chúa đã kêu lên, nhà cha của ta là nhà cầu nguyện, mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Và Chúa và các tông đồ, Chúa đánh đuổi thì các tông đồ cũng làm theo. 12 thầy trò thi nhau đánh đập đổ tất cả một cái nhà thờ. Nhà thờ hôm đó không phải còn nhà thờ nữa mà là chợ trời, flea market. Tôi nghe nói ở San Jose có chợ trời mà tôi chưa được một lần đi sơ sơ rồi, nhưng mà chưa được một lần đi vào đó với tâm hồn của một con người đi chợ trời. Thành thánh Jerusalem, đền thánh Jerusalem ngày Chúa đến là một chợ trời mà trong đó loài vật được chất đầy. Và vào chợ trời thành thánh Jerusalem hôm đó, người ta phải buôn lậu, bán lậu. Ví dụ như quý vị muốn tế lễ Thiên Chúa thì theo luật được phép đem bồ câu, đem chiên, đem lừa đến. Nhưng mà vì nhà thờ muốn làm tiền cho nên Muốn dâng lễ Chúa thì phải mua bồ câu của nhà thờ cơ. Mà muốn đổi tiền saco thì phải nộp thêm 5 sen nữa. Những ông linh mục, những ông thầy cả được hưởng mấy cái tiền đó. Rồi muốn đi vô cầu nguyện thì thêm 5 sen nữa. Và như thế các thầy cả là túi nào túi đầy hết. Chúa thấy ghê rợn. Chúa thấy thầy cả của Chúa, của đền thờ Chúa đi làm tiền ghê rợn trong đền thánh. Chúa thấy những người đổi tiền, tiền Roma, tiền Hy Lạp, tiền các nước. Và như vậy đền thánh trở nên một ngôi chợ ghê rợn. Cho nên Chúa đã hét, nhà của ta là nhà cầu nguyện. Và các người đã biến nó thành hang trộm cướp. Bây giờ người ta kêu ông Anna là bố vợ của Gai-pha ra, vì ông đó là chủ nhà thờ. Con gái mình lấy thầy cả thì ông bố là chủ chợ. Cho nên ông bố ra nhìn Chúa Giê-xu bằng một phần tư con mắt. Anh lấy cớ gì, quyền ai mà anh dám đập đổ trong nhà thờ này? Đây là của chúng tôi, đây là làm ăn của chúng tôi. Và những người buôn bán săn quần săn áo lên trực sự để nuốt lấy Chúa. Nhưng mà Chúa là Chúa, uy quyền lắm, cho nên Chúa đứng nghiêm, không ai dám làm gì Chúa cả. Một phường buôn bán, quý vị biết người buôn bán một chợ là ghê lắm. Trong Kinh Thánh cũng nói các mấy bà buôn cá. Các bà buôn cá ở Phan Thiết của chúng tôi thì thưa quý vị là săn lên là chết đấy. Sư đoàn Việt Cộng vào mà thấy các bà bán cá săn lên thì cũng sợ luôn. Cho nên hôm đó là cái phường buôn bán trực giữ để mà làm thịt Chúa và các tông đồ. Nhưng Chúa Giê-xu đứng thẳng. Sau khi Anna thách đố như vậy thì Chúa Giê-xu nói câu này. Khi ông nói là anh lấy quyền ai, lấy bằng cớ nào để anh hành sự như vậy đối với nhà thờ của chúng tôi, thì Chúa Giê-xu phán câu này: hãy phá nhà thờ này đi, trong 3 ngày ta làm lại. Mấy ông ngẩn tò te, cái nhà thờ này chúng tôi phải mất 53 năm để làm nên. Mà ông còn trẻ như vậy, chưa quá 30 năm, 40 tuổi, ông đòi làm cái nhà thờ trong 3 ngày. À nhưng mà ai có học Kinh Thánh thì mới hiểu ra, và đọc cho đúng mới hiểu ra. Cái chữ đền thờ trong tiếng Hy Lạp có 2 chữ. Một chữ là naos, có nghĩa là building, nhà, cửa. Còn một chữ nữa gọi là hieron, cũng là đền thờ mà có nghĩa là nơi thánh, nơi cực thánh, holy of holy, sanctissimum, là cái nơi cực thánh, đền cực thánh của Thiên Chúa. Thì Chúa Giê-xu có ý nói như thế này, bởi vì lời của Chúa là lời tiên tri. Mà Chúa đến Jerusalem, Chúa biết Chúa phải chết. Chúa biết chắc rồi Chúa phải chết ở Jerusalem để làm tròn 250 lời tiên tri báo về Ngài. Cho nên một bước Ngài đi là một bước lịch sử. Như ta sang Roma vậy quý vị. Ai mà đi cho khéo, mà có người hướng dẫn thì một bước đi là một bước lịch sử. Cho nên một câu Chúa nói là một câu lịch sử. Hãy phá cái Heron này đi, tức là cái nơi cực thánh này đi. Ngày thứ 6 thì ngày sáng cho nhật ta build nó lại. Chúa nói hãy giết thân xác này đi. Cái giết thân xác con Đức Chúa Trời này ngày thứ 6, 3 ngày sau ta sống lại. Mà Chúa không nói rõ như vậy, Chúa bảo hãy giết cái Heron này đi. Mà Heron đó có nghĩa là đền thờ cực thánh. Chúa nói giết Maus. Mà Kinh Thánh của Việt Nam ta chưa đến trình độ để mà phân tách rõ ràng như vậy. Cho nên thì đại khái khi Chúa nói như vậy thì người ta ngẩn tò te ra, không ai dám làm gì Chúa cả. Có lẽ sau khi Chúa đã nóng lên rồi thì Chúa bắt đầu dịu lại, người ta rụt lui hết. Nhưng mà Chúa không tha. Chúa ra khỏi cái nơi bẩn thỉu đó và Chúa đứng trước cửa nhà thờ. Chúa nói có một vị vua kia. Ngài kể câu chuyện cho cả một cộng đoàn lương giáo đủ hết các cỡ ngoại quốc, cả kể một câu chuyện trước cửa nhà thờ. Này bà con, tất cả mọi người đến đây chứng kiến cảnh mà tôi đập phá trong nhà thờ hôm nay. Có một vị vua, vị vua kia có một vườn nho tuyệt đẹp. Vì ngài bận công việc, gia đình ngài không làm được, cho nên ngài cho các tá điền thuê. Hàng năm ngài sai các giai nhân của ngài đến để thu huê lợi. Nhưng mà những người tá điền bất lương đó, hễ thấy đầy tớ đến đòi huê lợi thì họ làm gì? Họ ném đá người này, họ đập đánh người kia, họ bắt giam người nọ. Sau cùng ông chủ tốt lành nghĩ rằng nó đánh đập các người tá điền, các người tá điền đánh đập đầy tớ ta, thì có lẽ đầy tớ ta không xử sự đúng. Còn ta còn một người con trai duy nhất, ta còn một người con trai duy nhất, ta thương yêu vô cùng, ta sẽ sai người con trai ta đến với cái đám tá điền này để nói với họ, đây là ruộng của cha ta. Theo luật công bằng, công hãy trả lại huê lợi hàng năm đã được ký định. Rồi ngài sai con ngài đến với các tá điền, nhưng khi tá điền vừa thấy người con thừa tự đến thì đã bảo nhau, kìa, cái đứa con thừa tự đến, bắt lấy, giết nó. Và Chúa nhìn chung quanh cả một đám đông ngơ ngác. Chúa nhìn xuống từng các viên chức nhà thờ, Chúa nhìn vào mắt của ông thầy cả Caipha và bố vợ Anna và các phường, các nhân viên hội đồng Sanhedrin 72 người. Chúa nhìn vào mắt họ và Chúa nói, khi nhà vua nghe tin rằng các tá điền độc ác đã giết con của ngài, thì ngài có thái độ như thế nào? Ngài đã sai lính quân đội của ngài đến truy diệt cái đám tá điền ác đức đó và lấy lại thửa ruộng đưa cho người khác làm. Bây giờ quân chúng la lên, God forbid, trời ơi, không thể được như vậy, không thể được như vậy, không thể lấy cái ruộng vườn của chúng tôi đi mà cho người khác. Họ hiểu Chúa muốn ám chỉ ai. Thánh Phaolô hôm đó đứng nghe Chúa giảng, và trong bút tích của Thánh Phaolô có 14 lần Thánh Phaolô dùng lại cái chữ God forbid, Chúa cấm, không cho sự đó xảy ra. Thưa quý vị, câu chuyện Chúa đến đền thờ Jerusalem, Chúa thấy những người thầy cả thượng phẩm, Chúa thấy những người nhân viên đền thờ, chuyên viên đền thánh, Chúa thấy những người con cái Chúa phàm tục hóa nơi thờ phượng. Phàm tục hóa nơi thờ phượng, gọi nôm na theo danh từ của ngày nay, đó là một bước trên con đường đánh mất thần linh. Thầy cả thượng phẩm Caipha và Anna và bè lũ của họ sử dụng đền thờ Thiên Chúa trong việc thương mại. Đó là những kẻ đã đánh. Họ làm như vậy được vì sao? Họ hết lương tâm tôn giáo. Họ dùng tôn giáo vào việc kiếm tiền. Họ là những người buôn thần bán thánh, nói theo danh từ có vẻ hơi độc dữ hôm nay. Họ dùng Thiên Chúa, dùng nhà Chúa để làm tiền. Và Chúa đã chúc giữ cho cái việc đó. Những người dùng danh nghĩa của Chúa, dùng đền thờ của Chúa, dùng nơi thánh biến thành trần tục, Chúa đã lên án họ. Ngày hôm đó, giờ đó, khi Chúa Giê-xu lên án những người phàm tục hóa những dấu hiệu của thánh thiện, thì cũng ngày hôm đó, vang trong lịch sử đến hôm nay, Chúa lên án những người đã phàm tục hóa những dấu chỉ thánh thiện. Chúa lên án những linh mục đã vi phạm đến cái thánh chức của ngài, dấu chỉ của sự thánh thiện mà bỏ ra đi. Chúa lên án những nữ tu đã bỏ cái dấu dâng hiến qua khăn voan áo ròng đã bỏ ra đi. Chúa lên án một lũ tất cả những người đã vi phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa, những người biến đền thờ thành hang trộm cướp. Ngày đó, từ ngày đó qua dòng lịch sử, và Chúa tiếp tục lên án. Thưa quý ông bà, anh chị và các bạn, chúng ta sống giữa cuộc đời, chúng ta là những con người trần tục, bị bao vây bởi trần tục. Trong lòng ta mang đầy trần tục để ước muốn sống, nhưng giữa cái trần tục đó có cái thánh thiện, cái gọi là sanctum, linh thánh. À, khi Chúa dựng nên trời đất muôn vật trong 7 ngày thành, và Chúa hiến thánh hóa một ngày gọi là ngày Sa-ba. Ngày đó Chúa thánh hóa và Chúa chúc lành. Ngày đó Chúa muốn người ta thờ phượng Chúa. Sa-ba được tách biệt ra khỏi những ngày thường. Ngày thường con làm gì cũng được, nhưng mà Sa-ba Chúa Nhật là ngày Chúa thánh hóa, đó là ngày thánh. Separate, tách biệt ra khỏi những ngày tục, ngày phàm. Đó là cái ngày thánh. Có cái nơi gọi là cái nơi thánh. là cái nơi mà ở đó trần tục không được phép lai vãng. Cái nơi đó đã được thánh hiến như đền thờ, là cái nơi Chúa thánh hiến. Ông bà anh chị còn nhớ trong Cựu Ước, Môi-sen sau khi bị vua Pharaoh lên án và sau khi bị kết án ở trong sa mạc, ông ta thất vọng hoàn toàn. Ông ta chỉ xin Chúa cho được cái giấc mộng bình thường, lấy một người vợ, có một đoàn con và đi chăn dê, chăn chiên. Khi ông thất vọng thì Chúa hiện ra với ông ta và lửa cháy trong một bụi gai. Lửa thì cháy bừng lên mà bụi gai không cháy. Lạ lùng. Bây giờ Môi-sen tò mò đến coi tại sao mà lửa cháy mà bụi gai không cháy. Cái gì mà kỳ lạ vậy? Môi-sen đi giày mon men đến, tự nhiên tiếng Chúa bảo Môi-sen, Moses, stop there. Hãy dừng lại. Hãy cởi giày ra. Vì nơi con đang đứng, vì đất con đang đứng là holy ground, là đất thánh. Ông Môi-sen cúi đầu xuống, không dám nhìn ra về Thiên Chúa, cởi giày, cởi dép ra. Ông ta run rẩy vì nơi đó là nơi thánh. Khi các thầy cả thượng phẩm vào cái nơi cực thánh, sanctum, thì tất cả giày dép rút bỏ sau khi đã tẩy rửa thể xác linh hồn mình. Đó là cái nơi thánh, nơi Thiên Chúa dành riêng cho Ngài. Nhà tạm, nơi thánh, những đồ thánh, những vật thánh. Và có những con người được thánh hiến, những vị linh mục, những người khấn trọn, có dầu thơm, có dầu thánh đổ xuống. Và Thiên Chúa đã thánh hiến cái bàn tay của họ. Đó là bàn tay thánh. Thì những gì mà Thiên Chúa đã thánh hiến rồi, con người đừng có phạm tục hóa. Tôi có một vài cậu thanh niên hay đến các nhà dòng nữ tu, và có nhiều cậu thấy các sơ đẹp thì cũng đem lòng yêu mến. Ở Hữu Tân có nhiều nhà dòng Việt Nam, hai nhà dòng Việt Nam, và cũng có nhiều cậu Việt Nam lắm. Mà có nhiều cậu Việt Nam độc thân lịch tụ tiệm 7-Eleven. Có anh, hai anh tụ tiệm đi lên dòng thì có một anh nhúc nhích làm sao mà phải lòng lấy master. Master về, master ốm rồi cuối cùng nó lấy master. Kéo cho master ra khỏi dòng. Rồi các cái cậu thanh niên bảo mày đụng đến holy của Thiên Chúa là Chúa phạt mày đấy. Anh sợ quá, nói thưa cha chứ lỡ rồi con lấy rồi thì làm sao con trả lại được không? Nói Chúa mày ăn gian. Cái đó nghĩa là sau này đừng có bao giờ dám làm như vậy. Bây giờ lỡ lấy thì phải lo mà take care cho đàng hoàng cái bà sơ đó. Đừng có đụng đến của thánh nghe ông bà. Các cô mà cô lấy chồng đừng có rũ mấy ông thầy tu nghe chưa. Mà các cậu muốn lấy vợ đó, ngoài chợ ngoài bố thiếu gì, chớ có vô nhà dòng mà đụng đến các bà sơ. Mấy cái ông Mỹ đen ở trên Chicago đó, quý vị biết không? Nó ăn cắp ăn trộm đâu phải ăn cắp ăn trộm, nhưng mà nhờ thờ không bao giờ. Mà mấy cái ông ăn cắp ở bên cạnh nhà thờ nhiều lắm. Tôi đi học, khi đến Chicago thì ông cảnh sát bảo, cha đi học về ban đêm, cha mang cổ áo dòng. Ông cảnh sát đầu câu hỏi đầu tiên hỏi cha là Catholic. Phải, vậy thì xin cha vui lòng. Mỗi đêm đi học về cha mang áo dòng đen cho con và mang cổ trắng thì cha sẽ được bảo đảm an ninh, không bao giờ ai đụng đến. Vì cái dân trộm cướp ở đây, nó làm gì làm nhưng mà vẫn sợ cái chiếc áo dòng, nó sợ Chúa. Nó không dám đụng đến cái holy đâu, quý vị ạ. Thế có một đêm, tôi đi học về mà trời mưa, trời tuyết, đói bụng nữa. Tôi về cào cái tuyết để cho cái xe vào. Vừa đi vào thì thấy có một ông, nhìn nói bị đen thì hơi tội, ông da màu to con đứng thế này. Tôi vừa ra ông ôm tôi hôn, lấy hôn để hai cái, móc túi ra cho tôi 20 bạc, for you father, pray for me tonight. Tôi nói what happened? Ở trên nhà là ông cha xứ thấy có chuyện bất đồng, ngài sư soạn gọi cảnh sát. Tôi bảo no problem father, for you, pray for me tonight, I need your prayer. Tôi bỏ 20 trong túi, ngày mai đi ăn cơm ngon lành, cảm ơn cái ông bị đen đó. Nhưng mà tôi đi học về, quý vị ạ, ngày sau tôi học về, cha xứ bảo father hi, something happened, đêm hôm qua nó ăn cắp cái viện bảo tàng, cái nơi mà chứa tranh ảnh trị giá là gần 16 triệu đô la. Bây giờ nếu FBI đến có hỏi ta thì ta bảo I hear nothing, I know nothing, I see nothing. Mấy cái ông đó trộm cắp đâu thì trộm cắp, không dám đụng đến của nhà thờ và không dám đụng đến các cha vì họ sợ. Đụng đến ai còn trốn được, chứ mà đụng đến Chúa thì quý vị thấy em sao không? Con mắt Chúa đó. đụng đến Chúa rồi, mà phạm đến Chúa rồi, nhất là những người thân yêu của Chúa. Vì thế mà khi David, quý vị thấy không, David bị ông vua Sao-lê rượt đuổi, mà Sao-lê là vua thì được Chúa sức dầu rồi, cho nên lúc đó vua Sao-lê ghen David. Thì đáng lẽ ra như chúng ta là ông đang ghen, ông giết tôi thì tôi phải tìm cách âm mưu để tôi diệt lại ông. David là người có lòng đạo đức, có lòng kính trọng cái holy đó, cho nên thì khi ông vua đuổi tán, ông vua mệt quá, ông vua nằm ngủ lăn ra, quần thần nằm ngủ lăn, thì David vào. David vào thấy vua đang ngủ thì lẽ tất nhiên cho một phát ngài đi ngay. David không làm như vậy. David chỉ lấy cái lưỡi gươm của vua và cái áo bào của vua đi ra, và sang bên kia đồi sáng mai bảo: kính thưa nhà vua, nếu con có lòng xấu thì con đã làm hành tội rồi, nhưng con không phải là người đó, vì con không dám đụng đến người Thiên Chúa đã sức dầu. Đừng đụng đến người Thiên Chúa đã sức dầu, đó là cái holy, chớ có đụng đến. Chửi ai thì chửi, tránh mấy ông cha ra. Xài xỉ ai xài xỉ, tha cho mấy ngài, vì mấy ngài tuy là cù lần nhưng mà Chúa chọn, Chúa sức dầu rồi đó. Con ơi, đừng có đụng đến. Có thương ngài, cho ngài bắt cơm bắt gạo, nhưng đừng có lợi dụng ngài, và đừng có thương tình ngài, đừng có cho ngài chút cảm tình, nguy hiểm lắm. Mà lỡ ngài xa xuống thì con ơi, con có phần trong cái hỏa ngục của ông đó. Thưa quý vị, trên đời có holy, có sự thánh thiện. Sự thánh thiện nằm ngay bên cạnh trần tục. Có khi ta khó mà phân biệt cái biên giới của thánh và tục. Có lẽ đó là cái điều mà chúng ta thấy ngày nay, con người ngày nay đã sử dụng vật chất và muốn lấn áp cả linh hồn. Con người ngày nay có những người chủ trương rằng: tôi không cần Thượng Đế, tôi không cần thiêng liêng, tôi sống với tôi, với vật chất đủ rồi. Nhưng tôi xin bảo đảm, cam đoan với những vị có tư tưởng như vậy, quý vị sẽ thất bại. Con người không sống an vui hạnh phúc nếu con người quên đi cái phần thần linh của mình đang thao thức trong lòng mình. Mà giả như có một người nào chủ trương trốn tránh Thượng Đế, trốn tránh thiêng liêng, trốn tránh linh hồn của mình, mà giả như có một người nào đó bị chôn vùi trong tội lỗi, giả như có một người nào đó đang yên vui, đang thỏa thuận, đang sung sướng, chôn vùi đời mình dưới những vũng bùn êm ái, giả như có những người nào chủ trương giết Thượng Đế ra khỏi tâm hồn, thì người đó vẫn không bao giờ Thiên Chúa bỏ họ. Dầu có tội lỗi khốn cùng đến đâu, thì sẽ có một ngày nào đó, một đêm nào đó, sau khi gia đình vợ con yên giấc cả rồi, sau khi gia đình no đủ cả rồi, sau khi mọi nhu cầu vật chất đủ cả rồi, thì ông ta sẽ thao thức suốt đêm. Trong đêm thâu ông không ngủ được, có một cái gì không ổn. Mở cửa đi ra, nhìn trời sao ban đêm, xa xa kia lấp lánh muôn muôn triệu triệu những vì sao. Trong đêm tối, trong đêm lặng lẽ đó, từ những vì sao lấp lánh đó, từ hàng triệu cây số đó, thì có một tiếng gọi mời xuống, và tiếng đó đánh động trong lòng ta: con ơi, dẫu con có bỏ ta, ta không bỏ con. Có người mẹ nào dám bỏ, dám dứt từ tình nghĩa cái đứa con mà lòng mình đã cưu mang và sanh đẻ không? Có người mẹ nào, có người cha nào là ghét bỏ cái giọt máu mà mình đã sáng tạo ra? Và Chúa Giê-hô-va tiếp tục nói với linh hồn tội lỗi đó: nhưng mà giả như có một người mẹ, người cha nào bỏ ghét những đứa con của mình, còn ta không bao giờ bỏ con. Càng chạy trốn Chúa thì Chúa càng theo dõi. Thánh Agustino, một nhà triết gia, ông ta đã đi tìm sự khôn ngoan của lý trí hơn là đi tìm Thiên Chúa. Và trong thời trai trẻ, trước khi trở lại đạo Công giáo, trước khi ăn năn đền tội, ông sẽ sống một cuộc đời trác táng, sa đọa đến tận cùng trái đất. Khi trở lại, khi trở nên giám mục, và khi ngồi viết sách, thì Ngài đã viết cuốn sách đầu tiên là cuốn sách Tự Thú. Và câu tự thú đầu tiên mà Ngài nói với tất cả tâm hồn, cho những người gọi là văn minh, có những người gọi là thông thái, Ngài nói rằng: linh hồn tôi sẽ mãi mãi khắc khoải đau đớn cho đến khi nào tôi yên nghỉ trong Thiên Chúa của tôi. Chúng ta sẽ khắc khoải lo âu mãi, chúng ta sẽ chào sáo nhau mãi, gia đình ta sẽ sóng gió mãi, linh hồn ta sẽ thao thức mãi cho đến một ngày nào đó, một giờ nào đó mà chúng ta quỳ xuống để cầu nguyện với nhau rằng: lạy Chúa, cuộc sống của con không phải chỉ có thuần túy vật chất, tình ái, tham muốn, thỏa mãn. Vì ngoài những thứ trần tục đó ra, còn một cái gì linh thiêng, thánh thiện đang nằm sâu trong trái tim con. Xin Chúa gợi dậy tình yêu mến Chúa, xin Chúa gợi dậy niềm tin trong con. Và với niềm tin, cuộc sống của con người sẽ tốt đẹp hơn trên trần gian này. Nếu có khi nào chúng ta cảm thấy có một cái gì không ổn trong cộng đoàn chúng ta, nếu có một giờ phút nào đó ta thấy gia đình chúng ta tự nhiên có cái gì cay đắng, ngập ngừng, có một cái gì đang xáo trộn, đảo ngược trong đời sống gia đình giữa vợ chồng, con cái, thưa ông bà, anh chị, đó là dấu chỉ có một cái gì không ổn trong đời sống niềm tin. Đó là dấu chứng nói rằng thần linh đang bị đánh mất trong gia đình ta, trong tâm hồn ta và trong cộng đoàn ta. Khi ta đánh mất thần linh, khi ta đánh mất niềm tin, tất cả mọi sự khốn khó sẽ xảy đến với chúng ta. Nguyện xin Chúa trong tuần thánh này cho tất cả mọi tâm hồn, mọi gia đình và cộng đoàn chúng ta được tìm lại sự linh thánh của tâm hồn, của đời sống. Sự linh thánh đó là tiêu chuẩn, là ánh sáng hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời chóng qua chóng hết này. Amen. Nên danh Cha và Con Thánh Thần.
Kính thưa quý thính giả, bài thuyết giảng thứ tư tuần thánh của cha Nguyễn Quốc Hải về đề tài Những kẻ đánh mất thần linh tới đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị trong cuốn băng thứ năm, cha Nguyễn Quốc Hải sẽ thuyết trình về tiệc ly, hấp hối, cao điểm của tình yêu và nguyện cầu. Thân ái kính chào quý thính giả.
Bỏ ngài con biết theo ai? sao bỏ rơi con. Ơi ngài ơi, thân con máu đau, thế trao thân mình, nào ai buồn thương.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.